Kính chào các chiến hữu, thân chào anh chị em. Bài bình luận thời sự của tôi tuần này có tựa đề là Khát đô đói vàng, Việt Nam Cộng sản giật nợ đỡ dân. Tôi nhắc lại, khát đô đói vàng, Việt Nam Cộng sản giật nợ đỡ dân. Sở dĩ tôi đặt cái tựa đề bài bình luận thời sự kỳ này, nó trúc tra trúc trắc như vậy, là vì tôi muốn dùng những cách nói của các bạn đấu tranh ở trong nước để mô tả cái tình trạng là biệt gian cộng sản đang sắp trên bờ vực sập tiệm về cạn kiệt vàng để làm quỹ bảo trợ cho giá trị của đồng tiền. Nó muốn đổi sang, nó dùng chữ đô la nhiều hơn để nó khỏi phải in tiền Việt Nam Cộng sản ra. Nhưng mà nó không có đô la. Cho nên, nó dự định là nó phá sản một số ngân hàng để nó quỵt nợ, nó giật nợ của dân. Và nó xuất khẩu lao động. Nó xuất khẩu, có dự án là xuất khẩu lao động tới 45.000 cử nhân để mà ra để đi làm lao động ở nước ngoài để gửi tiền đô la về nuôi chế độ, nuôi gia đình thì ít và chế độ nó ăn chặn thì nhiều. Đấy là lý do tôi đặt tựa cái tựa đề kỳ này là khát đô đói vàng, Việt Nam Cộng sản giật nợ đỡ dân. Tuần trước thì tôi đã bình luận thời sự dưới cái tựa đề là lỗi hệ thống, Việt Nam Cộng sản không đổi mới là chết. Cái sự sập tiệm của Việt Nam Cộng sản nguyên nhân là bởi cái lỗi hệ thống. Lỗi hệ thống là gì? Là cái hệ thống cộng sản từ kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, giáo dục cho đến ngoại giao là một cái hệ thống lỗi thời rồi, không còn được thế giới ngày hôm nay chấp nhận nữa. Mà nó cứ duy trì cái lỗi hệ thống, nó tưởng là nó đi vào kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa là nó sống. Nhưng mà trước cái sự nguy cơ sụp đổ, nó chỉ sửa sang cái lỗi hệ thống của nó bằng những chính sách lặt vặt từ bên này, mỗi ngành, mỗi cục bộ. Nó đổi chính sách đi để nó tưởng như nó thay lông đổi lớp, mặc thay áo thay quần thì nó thoát được. Nhưng mà đó là những cái ứng phó sảng trong trên bờ vực thẳm của nó mà thôi. Tuần trước thì chúng ta đã thấy rằng trên bờ vực thẳm nó đã chạy đôn chạy đáo, nó cầu cứu ông chủ tàu. Nó ông chủ tàu nó không có khả năng cứu nó trên cái đợt sập tiệm về cái vụ khát đô đói vàng. Nó đi hết Washington đến Tokyo đến Hamburg bên Đức G20 này vân vân, nó vác giá đi ăn xin khắp thế giới. Mà nơi nào người ta cũng đặt vấn đề rằng cái chế độ của anh như thế là chúng tôi không chơi với anh để giao dịch với anh để cho anh có đô la được. Và Nguyễn Xuân Phúc trở về với một cái bàn tay không có được cái mẫu dịch song phương bất cứ nước nào. Và khi nó về nước thì cái tình trạng thực tế trước mắt nó xảy ra. Tình trạng phá sản mọi mặt, từ chính trị đến kinh tế, văn hóa, giáo dục, xã hội. Nhắc nhở cho hắn rằng, khi bắt đầu lên làm thủ tướng thì hắn đã hô hào rằng không đổi mới là chết. Chế độ cộng sản, ai đánh mà chết? Cái chết của chế độ cộng sản là nó cai trị cái đất nước này với cái tác phong của một bọn cướp đêm là giặc, cướp ngày là quan. Bao nhiêu quyền tất qua tay mình mà. Nó có chính quyền rồi, nó phải trục lợi cho bản thân chúng nó. Rồi nó vung tay quá chán, nó bóc lột, nó bán tài nguyên đất nước, bán lao động đất nước, để nó đứa nào đứa đấy giàu sụ cả lên. Nhưng mà đất nước thì cạn kiệt mọi mặt. bây giờ đã bị cả thế giới, không có ai mà mậu dịch song phương thì nó là có lợi như là đã được Mỹ hứa cái thời mà ông Obama với mậu dịch TPP. Cho nên bây giờ nó trước cái quan tài nó vội vàng, nó hoanh hoang lên là chúng ta có cái nguồn dầu hỏa, đâu có chết được. Nó hoanh hoang về dầu hỏa, nó công bố lên rằng bây giờ đã có những cái sự thăm dò với một số nước về dầu hỏa rồi. Bây giờ nó tuần vừa rồi nó tung hô, nó ca tụng cái khu dầu hỏa mà cá voi xanh nó đã có, nó cùng với Mỹ đang khai thác rồi. Nó hô hoán lên cái vụ ExxonMobil này kia, rồi nó huynh hoang lên cái vụ mà cái lô 136-03 nó ký kết mấy bao nhiêu năm rồi, bây giờ nó bắt đầu khai thác, và công ty Rapson của nước Ý đã bỏ ra 300 triệu đô la để bắt đầu khai thác cái đó. Nó huynh hoang trong lúc nó lấp liếm cái vụ mà ông chủ tàu của nó, cái tên tướng Phạm Trường Long sang Việt Nam để kiểm điểm lại cái sự quan hệ giữa cha con, giữa nước tàu và nước Việt cộng. Nửa chừng đã cáu giận bỏ về, mọi người đồn đoán đủ mọi lẽ, nhưng mà ai cũng biết rằng cái lẽ duy nhất làm cho tàu nổi giận là nó khai thác dầu hỏa ở Biển Đông, xâm phạm cái mà tàu nó huynh hoang là chủ quyền của nó trong cái đường lấy bò. Bây giờ nó lộ ra rõ ràng là khi nó huynh hoang về cái lô 136-03 nó cho Rapson thuê đấy, thì lập tức làm cho tàu nổi giận. Và trong ngấm mầm tàu đã điểm huyệt nó cái gì đó không biết, tuần này nó phải công bố rằng thành ngưng khoan dầu hỏa, dầu khí ở Biển Đông. Nó ngưng khoan dầu khí ở Biển Đông thì nó làm sao nó vượt qua được cái cơn khủng hoảng kinh tế tài chính đe dọa sập tiệm ở trước mặt. Về vậy nó làm ra ứng phó sản nữa. Nó không dám đổi tiền như là năm xưa vì sợ phản ứng quá mạnh. Nó không dám in tiền đồng của nó ra để mà chi phí vì nó sợ lạm phát. Vì thì nếu mà nó hạ cái đó thì nó lấy tiền đâu mà nó giả nợ. Bây giờ nợ đáo hạn, nợ quốc, nợ ngoại quốc đáo hạn, nợ cái tiền lời không là cũng sập tiệm rồi, mà quỹ dự trữ vàng để bảo đảm cho cái giá trị của đồng tiền của nó khai với thế giới là nó còn, lúc thì nó khai là còn 110 tỷ, lúc thì nó khoe với cho là bây giờ nó khoe nó 40 tỷ mà không ai tin, và nó vay nợ tiếp không ai cho vay nợ vì không ai tin nó là tài nguyên của nó còn cái gì. Và bây giờ nó phải đưa ra cái mục nó bóp nặn đô la ở, nó đi bán bon ngoại quốc không ai mua, nó không có tiền đô la, nó bán bon ở trong nước cũng không ai mua. Bây giờ nó bóp nặn dần, nó gọi là nó đỡ dần, tức là nó huy, nó gọi là huy động. Việt Nam cộng sản nó dùng tay từ hay lắm. Nó đi nó tịch thu thì nó gọi là thu hồi. Nó làm như của nó, bây giờ nó thu hồi của người ta, nó đi nó lấy của người ta nó về, nó gọi là thu hồi. Bây giờ nó đi nó bóp nặn nợ của dân thì nó nói là huy động giật nợ đỡ dân. Và dư luận ở trong nước. Đức Tư Tố cho biết rằng thì nó không lừa bịp được ai cả, nó đối phó ứng phó theo cái mà nó được đào tạo từ cái thời mà không có thông tin mạng, từ cái thời mà xã hội của nó cái hệ thống của nó, cái bộ máy của nó chỉ có thể cai trị được một cái xã hội bưng bít thôi, rồi cái xã hội bung ra hội nhập vào thế giới rồi thì nó không thể nào ứng phó theo cái kiểu năm xưa. Bây giờ nó càng ứng phó sàng, nó càng bộc lộ cái bản chất cướp đêm là giặc cái ngày là quan của nó. Nó huy động đô la trong dân thì dân có sợ đâu. Quốc doanh nó phá sản rồi, khủng hoảng tài chính thì đã trước mắt rồi, chứng khoán cũng có thể sụp đổ, và nó vay nợ dân chưa bao giờ, bây giờ cũng là một cái trò hề nữa. Nó chuẩn bị nó vay nợ dân, mà vay đô la của dân nữa. Thì nó đưa ra cái thông tin rằng nó sẽ trả cái nợ của dân cái thời mà nó còn nghèo đói, mà nó làm cách mạng tháng 8 rồi thì nó làm cuộc kháng chiến chống Pháp này kia, là nó huy động tiền bạc của nhân mạng của dân như thế nào. Bây giờ những người nào mà có còn giữ được giấy nợ đó thì đem ra nó sẽ trả nó hết. Nó chuẩn bị như cái dư luận như thế để nó chuẩn bị nó nặn bóp nó bằng dưới hình thức huy động mà vay nợ đó. Nhưng mà chỉ làm trò cười cho thiên hạ mà thôi. Tâm lý nó, cái tâm lý sòng phẳng có vay có trả mà nó tạo cho dân, người dân thừa ta thừa biết là nó có vay mà có trả bao giờ đâu. Anh tung tin vô một cách vối thì chỉ làm trò cười chứ thôi ơi. Đó, tóm lại là cái thời sự ở Việt Nam tuần này nó như là tôi vừa mới mô tả. Và đến bây giờ là đến phần thứ nhì của bà Bình Luận Sơ Sự của tôi, là những cái thông tin mà tôi dùng để bình luận thời sự trong tuần này, coi như là những ghi chú. Tôi xin đưa ra những cái thông tin đó. Khát đô đói vạn, Việt Nam Cộng sản giật nợ đỡ dân. Bản tin ngày 20 tháng 7 2017 của đài BBC: Việt Nam ngừng khoan dầu khí ở Biển Đông. Đấy là cái tin. Tuần trước thì nó nói nó khoan dầu khí chắc mà nó bị bố tàu của nó điểm huyệt ngấm ngầm như thế nào, lần này nó ngừng. Động thái này diễn ra chỉ vài ngày sau khi công ty này xác nhận có một mỏ khí đốt lớn. Tin này đã được một nguồn ngoại giao của Việt Nam xác nhận. Việt Nam gọi lô 13603 hay là dự án Cá Rồng Đỏ ở bãi Tư Chính và cho Talisman Việt Nam, công ty con của Rapsan thuê. Tôi ghi chú thêm là thuê với giá 300 triệu đô la. Nhưng mà tàu thì gọi lô này là Vạn An Bắc 21 và cho một công ty khác thuê, mặc dù không rõ đó là công ty nào. Tức là nó tranh chủ quyền của ông chủ tàu. Vừa mới tuyên bố tuần trước thì nó, tàu điểm huyệt ngấm ngầm sao ra, bây giờ nó thôi nó ngưng. Bây giờ tàu cho cái công ty nào? Năm 2015, Bright Oil, một công ty đặt trụ sở tại Hồng Kông, mua quyền khai thác từ Trung Quốc, nhưng gần đây bác bỏ sở hữu quyền khai thác. Đã. Bây giờ không biết là tàu nó đòi lại cái đó để nó cho ai thì không biết. Bây giờ đến tin tức từ website Dân Báo ở trong nước. Cùng ngày 20 tháng 7 2017 cũng bình luận về cái vụ nó ngưng khai thác cái dầu hỏa mà nó có ký hợp đồng với nước Ý đó. Dân Báo đặt cái tựa đề cái thông tin này là Ba Đình đầu hàng Bắc Kinh, chấm dứt hoạt động khai thác dầu khí tại bãi Tư Chính thuộc chủ quyền Việt Nam. Bãi bỏ cái khai thác dầu khí với công ty nào? Công ty Rapsoil đã bỏ ra 300 triệu để xây dựng dự án khai thác dầu khí. Bắc Kinh thì gọi khu vực khai thác dầu khí lô 13603 thuộc chủ quyền của Việt Nam là Wanan Bay 21 và tuyên bố đã bán chủ quyền khai thác này cho một công ty Hồng Kông có tên là Bright Oil. Nhưng Bright Oil thì đã phủ nhận tin này. Và dân làm báo bình luận rằng, đối với Việt Nam, việc Cộng sản Việt Nam chấm dứt mọi hoạt động khai thác dầu khí tại bãi Tư Chính không chỉ là một thiệt hại về kinh tế, mà còn là một thất bại to lớn trong việc khẳng định chủ quyền Việt Nam ở vùng biển này. Cho đến giờ phút này, Bộ Ngoại giao và Cộng sản Việt Nam vẫn chưa có một tuyên bố hay không thông báo chính thức về tin này. Tức là anh bị cụ này im re, không có tuyên truyền hoanh hoang khuếch đại gì cả, im re. Và cũng dân làm, vì thế cho nên cũng dân làm báo ngày 20 tháng 7 2007 có bài với tựa cài bài của Người Quan Sát với tựa đề là Đảng đầu hàng, tuyên giáo im re, Thu Hằng mất tích. Thu Hằng là phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao. Tốt khoe ra mà xấu xa đẩy lại mà. Đảng im re. Rất là báo bình luận rằng lệnh đầu hàng đã được song hành bởi lệnh khóa mỏ bịt mồm toàn diện để các thái thú Ba Đình có thời giờ bàn mưu tính kế giải thích và mị dân về hành động hèn nhát của chúng. Tất cả đã xảy ra trong sự im lặng và bưng bít thông tin của Đảng và Nhà nước Cộng sản để che đậy cho sự hèn nhát của họ. Chắc chắn trong lúc này, toàn bộ chóp bu Ba Đình đang học khẩn, vò đầu bứt tóc để đẻ ra một lời tuyên bố cho Lê Thị Thu Hằng, người phát ngôn của Bộ Ngoại giao. Đẻ ra một bài báo kiểu mẫu từ tuyên giáo, gửi đến các loa rè của Đảng, để đồng loạt che giấu và bao biện cho hành động đầu hàng hèn nhát vừa mới xảy ra. Cái bình luận của tôi là trong tình trạng cạn kiệt tài nguyên, nó dãy dụa một cách vô vọng. Mà trong cái dãy dụa đấy thì lại xúc phạm đến bố tàu. Và lần này thấy rõ rằng bố tàu của nó không nương tay, cho nên nó phải đầu hàng. Đầu hàng tàu xong rồi thì chạy quanh khắp thế giới thì không được, không đem được về đô la với vàng nào cả. Thì bây giờ làm sao? Khát đô đói vàng, Việt Nam Cộng sản giật đỡ đỡ dân. Bản tin ngày 20 tháng 7 2017, Thủ tướng tức là Nguyễn Xuân Phúc đó, muốn ngân hàng huy động đô la trong dân. Báo chí cho hay ông Mai Tiến Dũng là chủ nhiệm văn phòng chính trị của chính phủ đó tuyên bố rằng nguồn lực trong dân rất lớn, làm thế nào huy động được nguồn lực US đô la đang nằm trong dân, thay vì gửi lãi suất US đô la 0%, có chính sách huy động nguồn lực này để hòa vào các nguồn huy động khác nhằm phục vụ đầu tư. Ông Dũng cũng được trích lời đang nói rằng tuy ngân hàng nhà nước có chủ trương chống đô la hóa, nhưng trong điều kiện có thể kiểm soát được thì cần huy động. Trước kia đó, khi mà nó còn quỹ dự trữ bằng vàng ở trong quỹ dự trữ, người thế quốc tế người ta nhìn thấy thì người ta còn cho cái đồng tiền hồ tặc của nó có một giá trị nào đó, bây giờ không có cái đồng vàng để bảo lãnh cho cái tiền đó, thì bây giờ nó huy động đô la. Tôi đã bình luận về cái chữ huy động này rồi. Và Tên Dũng thì nói thêm rằng vẫn phải mua lượng trái phiếu quốc tế cao khoảng 4,8, thay vì là bán trái phiếu, bây giờ nó là phải đi mua trái phiếu. Bây giờ đây là nó nói hoài lắm, nó đàn những chính sách ngược với xu thế của thời đại cả. Và bình luận của đài rằng nhà nước Việt Nam kể từ năm 2011 đã có những biện pháp làm cho việc gửi tiền vào Việt và ngân hàng hấp dẫn hơn gửi đô la. Trước kia đó thì nó là gửi tiền Việt, tiền hồ đó. Bây giờ đấy, huy động bằng cách là khuyến khích người ta gửi đô la vào ngân hàng để cho nó mượn đó. thì cái ông chuyên gia, gọi là ông một ông chuyên gia ở trong đấy nữa, là Võ Chí Thành. Anh ấy nói về cái này như thế nào? Anh nói là một cách nhiều người nói tốt nhất là anh ổn định, anh tạo một môi trường kinh doanh thông thoáng, anh tạo lòng tin vào sự tăng trưởng, phát triển kinh tế Việt Nam, thì những người đang nắm giữ đô la họ chuyển sang thành nguồn lực đầu tư sản xuất kinh doanh. Nhiều người nói tốt là sao? Là tạo cái tâm lý thực tế, nhưng mà nó tạo không nổi. Bây giờ không bưng biết được, không lừa dối được ai nữa đâu. Và anh Tiến sĩ Thành, anh nói tiếp là vào chi tiết rằng, ví dụ như việc FED, tức là Quỹ Dự trữ Liên bang của Cục Dự trữ Liên bang của Mỹ đó, có thể tăng lãi suất, đồng đô la có thể mạnh hơn, nhiều nước để có thể cạnh tranh được, họ có thể phá giá đồng tiền của họ. Cái đấy cũng có thể gây áp lực lên ổn định kinh tế vĩ mô, cũng như tỷ giá đồng Việt Nam, để đảm bảo cho khả năng cạnh tranh của nền kinh tế. Vô và ông nói không làm được đâu. Của nền kinh tế, của hàng xuất khẩu Việt Nam chẳng hạn, ngân hàng nhà nước huy động, huy động nhé, huy động vẫn phải thận trọng, dù có điều chỉnh ít nhiều chính sách, lãi suất đối với tiền gửi đô la hiện bằng 0% thì vẫn cần đảm bảo nguyên tắc cầm đồng tiền Việt là có lợi hơn cầm đô la. Bảo đảm làm sao bảo đảm được, nó lợi rồi, không có bảo đảm bằng mồm được đâu. Thực tế là người ta biết hết rồi. Anh Thành này, tội nghiệp anh. Bản tin tiếp theo. Lịch sử Việt Nam gần đây ghi lại khủng hoảng kinh tế thời năm 1980, kèm theo lạm phát lên đến 600% một năm, rồi bất ổn quay lại trong những năm 1990, và gần đây nhất là biến động trong các năm 2009-2010 với lạm phát trên 20%. Vì những sự kiện đó, Tiến sĩ Thành nói, người dân có truyền thống tìm chỗ trú ẩn trong các tài sản tài chính như các chữ đô la hay vàng. Theo ông, điều này không thể thay đổi ngày một, ngày hai đâu. Trời hoàng ơi, anh cái này, anh thú thật. Bây giờ đến phiền các cái loa rè của thông tin của Việt Nam Cộng sản. Nó lấp liếm cái tình trạng suy sụp và cạn kiệt về đô la và vàng như thế nào. Ngày thứ sáu 21/7/2017, Việt Nam Express loan tin dự trữ ngoại hối Việt Nam trên 42 tỷ USD. Anh loan tin là tại hội nghị xử lý nợ xấu gắn với cơ cấu lại tổ chức tín dụng do ngân hàng nhà nước tổ chức sáng 21/7, thống đốc Lê Minh Hưng cho biết dự trữ ngoại hối quốc gia tiếp tục tăng trong 6 tháng đầu năm nay, đạt trên 42 tỷ USD. Ở trong nước anh có thể giấu giếm được, mà đối với quốc tế anh không thể nào giấu giếm, anh không thể nào phịa được. Thống đốc Lê Minh Hưng cho biết tỷ giá USD và Việt Nam đồng khá ổn định trong nửa đầu năm trước tác động từ các quyết định tăng lãi suất liên tiếp của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ. Nhận định có khả năng FED sẽ có những điều chỉnh tiếp theo với lãi suất USD trong nửa năm cuối này. Thống đốc Lê Minh Hưng nhấn mạnh, ngân hàng nhà nước sẽ chủ động theo dõi diễn biến để kịp thời có giải pháp điều chỉnh linh hoạt, chủ động nhằm hỗ trợ định tỷ giá, ổn định tỷ giá, đảm bảo thanh khoản và đây là anh luôn là điều hành linh hoạt để huy động, để hỗ trợ. Đó, tôi nói rồi cái chế độ của anh là không thể bưng bít lấp lém bịa đặt thông tin để mà che giấu những cái chết trên trước mắt của anh. Đây là bằng cớ. Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ đăng tin cũng ngày 21/7 với tựa đề là dẫn chứng báo nguồn báo Economist nợ công Việt Nam 94 tỷ 854 triệu. Và là đô la đó, tức là 65% GDP. Và nếu tính cả nợ doanh nghiệp thì khoảng 180 tỷ, chứ không phải là chỉ có 94 tỷ thôi. Và nội trả lãi không cho cái nợ công của Việt Nam ở ngoài là cũng mà 6 tỷ USD một năm. Đấy là cái tựa đề tóm tắt. Đi vào chi tiết. Nợ công của Việt Nam sẽ vượt mức an toàn vào năm 2018 theo dự báo của Ngân hàng Thế giới, nêu ra trong bản cập nhật tình hình kinh tế của Việt Nam công bố trong tháng 7/2017. Nợ công, tức chính phủ Việt Nam đi vay để chi tiêu, từng được báo động tăng chóng mặt trong năm gần đây. Không năm nào nguồn thu cho ngân sách đủ cho nhà nước chi dụng nên luôn luôn phải vay nợ. Theo các con số thống kê do Bộ Tài chính của Việt Nam nêu ra, nợ công của Việt Nam năm 2016 chiếm 63,7% GDP. Năm 2017, dự trù lên đến đỉnh là 64,8% GDP, rồi sau đó nợ công sẽ bắt đầu giảm từ năm 2018. Hy vọng thế, bằng 64,7%, năm 2020 bằng 63,7%. À, đây là anh Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thì anh thúc giục Ngân hàng Nhà nước thực hiện một số biện pháp để kích thích tăng trưởng kinh tế theo chỉ tiêu đã đề ra từ đầu năm, tức phải được 6,7%. Tuy nhiên, trong bản cập nhật tình hình kinh tế của Việt Nam tháng 7/2017, Ngân hàng Thế giới World Bank lập lại dự báo mà họ từng đưa vào tháng 4 trước đây là năm nay kinh tế Việt Nam vẫn chỉ tăng trưởng được chỉ khoảng 6,3% rồi thôi. Vì vậy, năm nay World Bank dự báo nợ công của Việt Nam sẽ chạm trần an toàn do nhà nước tự ấn định là 65%. Anh tự ấn định nó nặng hơn nhiều đó. Theo đà phát triển kinh tế và đã nhận được các khoản viện trợ ưu đãi tín dụng cuối năm suốt năm hôm nay qua đấy, người ta được ưu đãi như thế mà anh vung tay quá chán. Con số nợ công của Việt Nam chính xác là bao nhiêu vẫn còn là một con số mơ hồ, đúng không? Trong khi phía chính quyền coi như bí mật nhà nước những loại nợ nào được gọi là nợ công, tức nhà nước Việt Nam có trách nhiệm hoàn trả khoản vay, cũng khác với quan điểm của các nhà tài trợ. Bộ Tài chính Việt Nam chỉ nhận nợ công bao gồm nợ của chính phủ, nợ được chính phủ bảo lãnh, nợ của chính quyền địa phương, nhưng các nhà tài trợ quốc tế đều cho rằng nợ công phải bao gồm luôn cả các khoản vay của các xí nghiệp quốc doanh. Quốc doanh là con đẻ của nhà nước, cầm tiền của nhà nước để mà kinh doanh. Quốc doanh đi vay nợ mà không trả thì nhà nước là bố, phải có nghĩa vụ trả nợ cho con. Bây giờ này, quốc doanh nó phá sản nên để nó quyết nợ. Tóm lại là bản tin kết luận là báo chí tại Việt Nam giữa năm ngoái cho hay mỗi tháng Việt Nam phải dành ra số tiền khoảng hơn 1 tỷ đô la để trả nợ nước ngoài. Vì thế ngân sách thiếu hụt, chính quyền phải đưa kế hoạch vay thêm 20 triệu đô la vừa để trả nợ vừa để đảo nợ, tức những khoản vay đáo hạn mà không có khả năng thanh toán, đồng thời bù đắp các khoản bội chi. Và Việt Nam Finance ở trong nước cũng không thể lấp liếm được, cũng phải khai ra báo một cách tương đối là thật thà. Ngày 22 tháng 7, Việt Nam Finance đăng tin với tựa đề là cảnh báo tình hình tài chính tại nhiều tập đoàn tổng công ty nhà nước, kê ra một lô tôi không tiện đi vào chi tiết, thua lỗ lớn ở nhiều doanh nghiệp nhà nước trực thuộc nhà nước đó, nào là tập đoàn cao su Việt Nam, nào là công ty trách nhiệm hữu hạn NVT Cáp Quang Focan, nào là nhiều doanh nghiệp khác nữa, một danh sách dài lắm mà tôi không muốn đem vào để các bản bình luận này nó dài quá. Và Việt Nam Finance cũng cảnh báo việc sử dụng đòn bẩy tài chính dựa vào vốn vay của các tổ chức tín dụng như là đi vay thêm nữa. Tóm lại là nhiều doanh nghiệp thậm chí còn âm vốn, tức là chẳng những là vốn zero rồi lại còn âm vốn chủ sở hữu như Tổng Công ty Vận tải Hà Nội, Công ty Liên doanh Sakura Hà Nội, Plaza 168, 168,74 tỷ đồng này kia, rồi thì Công ty Liên doanh Xây dựng Hà Nội Bắc Kinh, dừng hoạt động từ năm 2009. Rồi nào là nợ quá hạn, nợ khó đòi, phát sinh lớn. Công ty cổ phần vật tư tổng hợp thành phố Hồ Chí Minh, nhưng mà bao nhiêu là công ty nào cũng tỷ nợ tỷ kia, không công ty nào là nợ ít cả. Trong khi đó một số đơn vị chưa được giúp đủ góp đủ vốn điều lệ như Việt Nam PT Telephone, Viễn thông nữa, Vinaphone cũng là thiếu hàng 2.473 tỷ đồng. Tóm lại là một cái danh sách đa dài là khủng hoảng tài chính. Rồi đến website của Việt Nam Economy cũng loan tin không có khá gì cả. Việt Nam và 4 dấu hiệu khủng hoảng tài chính. Nhiều chuyên gia cho rằng nhiều dấu hiệu yếu kém từng là nguyên nhân của cuộc khủng hoảng 1997 đang xuất hiện ở Việt Nam. Giáo sư David Tapis, chuyên gia kinh tế, trưởng chương trình Việt Nam, cùng các cộng sự đưa ra là không, chưa đến nỗi khủng hoảng đâu. Nhưng mà thực tế thì một giáo sư Đại học Harvard đưa ra 4 dấu hiệu chính là trên bờ khủng hoảng. Đầu tiên, dấu hiệu thứ nhất, mặc dù thị trường chứng khoán đã phát triển rất nhanh trong thời gian qua, nhưng hệ thống tài chính của Việt Nam vẫn chịu sự chi phối bởi các ngân hàng thương mại không được kiểm soát một cách hiệu quả, với lượng nợ xấu khá lớn. Dấu hiệu thứ hai là đầu tư quá mức, tức là gần 40% GDP, và hệ số ICOR 4,4%, có nghĩa là Việt Nam hiện cần 4,4 đơn vị đầu tư để tạo ra một đơn vị tăng trưởng. Hệ số đó rất cao so với các nước khác trong ở khu vực, những giai đoạn phát triển tương đương như Việt Nam. Bây giờ hệ số ICOR trung bình của các nước trong khu vực là khoảng 3 thôi. Dấu hiệu thứ ba là một trợ lượng tiền lớn có nguồn gốc tham nhũng, rửa tiền và đầu tư nước ngoài đang đổ vào thị trường bất động sản và chứng khoán, tạo nên bong bóng tài sản, bong bóng đất tài sản mà nó bể thì kinh tế sẽ vất vả. Dấu hiệu thứ tư là thâm hụt thương mại tăng mạnh và tỷ giá dao động bất thường là những dấu hiệu của những rủi ro ngầm ẩn. Việt Nam cũng đang tích lũy một lượng lớn nợ ngoại tệ không được phòng vệ. Nợ mà kia có cái gì gọi là phòng vệ. Cũng là Việt Nam Economy ngày 21 tháng 7 loan tin rằng chứng khoán chiều 21 tháng 7 2 sụp đổ. Khoảng 30 phút dao động đi ngang đầu phiên chiều nay, cuối cùng vẫn dẫn đến một cú sụp đổ toàn diện. Đấy, tiền chứng khoán đấy, tất cả những cái khủng hoảng như thế nó chỉ đối phó bằng chính sách, nó không có thay thế toàn diện cái cơ chế công quyền nữa, thì nó không thể nào thoát được cái chuyện này đâu. Cái một trong những chính sách là đi lại văn quốc tế, bác giáo đi ăn mày quốc tế để thuyết phục người ta đầu tư vào hay là cho vay thêm. Nó thất vọng quốc tế, nó quay về nó bóp nạn dân. Và trước khi bóp nạn thì nó tung ra một cái chiến dịch là nó rất sòng phẳng với việc trả nợ. Nó nợ dân cái thời cách mạng tháng 8, nó nợ dân cái thời kháng chiến chống Pháp, nó nợ dân cái thời mà chiến tranh chống Mỹ, mà tới bây giờ nó cũng chưa trả được. Mà nó đã dập già dập trình, nó hứa trả mấy lần rồi. Mà bây giờ những chủ nợ có khi nó chết tiệt rồi còn đâu nữa, mà bây giờ nó còn hứa là trả nợ dân. Nó thất vọng quốc tế, nó bóp nợ dân, nó đưa tung ra cái chiến dịch là nó trả nợ năm xưa, để tạo ra cái tâm lý là nó sòng phẳng, để nó có thể vay nợ được trong ngày sắp tới. Vì thế cho nên Dân Làm Báo đăng một bài của tháng 9 với tựa đề là trả nợ nhân dân, đánh dấu hỏi. Nợ nhân dân là cái gì? Là 3 cái công phiếu kháng chiến, những thùng thóc bị trưng thu, hãy cho nó đi vào hư vô theo oan hồn của biết bao nhiêu sinh mạng con người mà Đảng đã vay, vay trong ngoặc kép, để làm vốn, vốn trong ngoặc kép, đã vay để làm vốn cho công cuộc bắt, cắt, cách mạng toàn dân, cách mạng bây giờ dân trong nữa, các nhà đấu tranh trong nữa, rồi nó là thành cách mạng, chứ không phải là cách mạng nữa mà là cắt luôn. Biết bao nhiêu sinh mạng con người đã đả mà Đảng đã vay để làm vốn cho công cuộc cách mạng toàn dân và xâm lược Việt Nam Cộng Hòa theo đúng nghĩa vụ ta đánh là ta đánh cho Liên Xô và cho Trung Quốc. Đấy. Bây giờ trước khi đi tiếp thì tôi chen vào cái tin của Đại cho tôi ra ngày 20 tháng 7, 23 là xác nhận là về cái chuyện đó. Tung cái tin là nó trả nợ và đài Á Châu tự ra mà làm cái nào mà trả nợ được dân, cũng kết luận rằng đây là một trò mị dân chuẩn bị cho dân lý bóp nạn dưới danh nghĩa vay mượn. Bây giờ Dân Làm Báo tiếp tục ngày 7 tháng 6 2017, theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình, Bộ Tài chính ra văn bản chỉ đạo các đơn vị trách nhiệm phải tiếp tục thanh toán các khoản còn nợ có chứng từ gốc nhé, câu có chứng từ gốc để tôi tô đậm cái chữ có chứng từ gốc. Bây giờ nghe ra đòi nó bảo chứng từ gốc đâu, cả nửa thế kỷ nay ai mà giữ được chứng từ gốc, mà có chứng từ gốc thì là chứng từ đó là nợ của cái người đã chết, thì con cháu nó có được đi đòi nợ hay không, nó thành ra chế độ của nó muốn quỵt nợ thì nó nhiều thứ. Bây giờ ta đưa chứng từ gốc ra nó lại có vấn đề. Nó nói rằng có chứng từ gốc mà người dân đã đóng góp vào cuộc kháng chiến chống Pháp và xâm lược Việt Nam Cộng Hòa. Bây giờ những cái đợt nó hứa trả nợ nhiều rồi chứ không phải bây giờ nên nó mới bắt đầu đưa ra cái chiến dịch này. Vào năm 1985, Hội đồng Bộ trưởng trong chỉ thị 108 CT cho biết từ cuối năm 79 các địa phương đã tiến hành thanh toán các khoản nhà nước vay dân. 13 năm sau, năm 1998, Bộ Tài chính ra công văn gia hạn các khoản trả nợ cho dân đến hạn chót là 31 tháng 12 1998. Bình luận 1979 đến 1998 tức là gần 20 năm, con nợ Ba Đình vẫn không hoàn tất chuyển trả nợ cho dân. Hạn chót là cuối năm 1998, nhưng giữa năm 2017 lại có văn thư tiếp tục trả nợ tổng cộng gần 40 năm kể từ chỉ thị 108 CD, nợ vẫn hoàn nợ. Trong suốt 40 năm đó, bao nhiêu chủ nợ đã trở thành người thiên cổ. 40 năm chạy làng mà không còn, và không biết còn chạy thêm bao nhiêu năm nữa. Thì đặt ngược lại, nếu một người dân nào vay tiền của Đảng và đến bây giờ vẫn chưa trả thì số phận dân đen sẽ như thế nào? Đấy. Luôn luôn nó đưa ra cái sòng phẳng. Nó giam khi hạn 31 tháng 12 năm là hết hạn rồi. Thì bây giờ người ta đưa ra nó bảo quá hạn rồi thì sao? Đấy. Tóm lại là cái vấn đề mà sòng phẳng này chỉ là một cái đòn tâm lý chiến để nó chuẩn bị cho cái việc nó vay nợ tiếp. Và bà Dân Làm bình luận tiếp, chuyện vay nợ của dân bắt đầu từ ngày 14 tháng 4 năm 1948, Hồ Chí Minh sắc lệnh 160 SCL phát hành công phiếu kháng chiến, tổng giá trị 500 triệu tiền hộ tệ. Từ đó từng năm một nhiều sắc lệnh được ban ra để mượn nợ dân, mượn bằng tiền cũng có, bằng lương thực cũng có, tất cả là để cho Đảng hoàn thành sứ mạng, ta đánh miền Nam là đánh cho Liên Xô và đánh cho Trung Quốc. Từ 1948 đến 2017 là 70 năm. Thì trong suốt gần 3 phần tư thế kỷ này, bao nhiêu chủ nợ còn sống sót đến giờ này để Đảng và Nhà nước thanh toán hẳn lần. Bao nhiêu chủ nợ đã bị chết trong cuộc chiến xâm lược Việt Nam Cộng Hòa, chết trong thời gian chờ dài cả cổ. Và món nợ sẽ được thanh toán ra sao cho những chủ nợ quá cố. Trong hoang tàn chiến tranh, bao nhiêu chủ nợ còn giữ được những cái gọi là có chứng từ gốc, trời ơi đất hỡi, để chứng minh mình có cho Đảng mượn vài trăm thùng thóc. Một ký gạo, 100 đồng hồ tệ thời gạo châu củi quế của thế kỷ trước, mấy chục năm sau, Dạ chị, của nó là bao nhiêu? Hộ tệ ngày xưa và hộ tệ bây giờ vẫn còn tệ ngang nhau hay sao? Từ năm 1979 cho đến nay, đảng và nhà nước đã trả nợ cho dân như thế nào? Trả bao nhiêu? Giải quyết sự khác biệt về giá trị theo mức lạm phát, lời lãi ra sao? Làm thế nào để người dân cả nước biết là nhà nước thật sự có trả nợ? Nếu thật sự có ngân sách trả nợ, làm thế nào để ngăn chặn các quan tham, cường hào bá địa phương khai láo và bỏ túi những khoản nợ mà chủ nợ đã chết? Tất cả những câu hỏi trên và nhiều câu hỏi khác sẽ không bao giờ có câu trả lời. Không có và không thể có, vì toàn bộ chuyện trả nợ cho dân chỉ là một trò tuyên truyền mị dân của đảng để huy động. Trả nợ cho dân hả? Chỉ cần Đảng Cộng sản ngưng ngay việc mượn nợ ngày hôm nay và người dân hết đời này và đời sau phải còng lưng ra mà trả nợ cho đảng là mừng lắm rồi. Vâng, vấn đề là đằng sau cái trò mị dân này là cái gì? Là giới đấu tranh giống như lật tẩy nó rồi. Dân làm báo tiếp tục có bài của Trần Thảo đặt tựa đề là trò rẻ tiền. Tờ Tiền Phong đưa tin nhà nước Cộng sản Việt Nam đang tiến hành thanh toán những khoản nợ của nhân dân trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ. Bên cạnh đó, Tiền Phong cũng đưa tin Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thúc giục nhà nước phải sớm đưa ra chủ trương huy động tiền đô la Mỹ trong dân. Cả hai bản tin đều thật là ý nghĩa. Nếu bạn móc xích hai bản tin lại với nhau, sẽ thấy được nhà nước Cộng sản Việt Nam đã nỗ lực động não, cuối cùng lại đưa ra được cái trò trẻ rất là ngu ghê. Trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, không thiếu những người dân hiền lành chất phác đã lỡ trao dâm duyên lầm từ cướp tiền của vàng bạc công sức thực phẩm thuốc men v.v. Tất cả đã được vun le vun vén cắt cụm rồi trao vô tay cán bộ với ước vọng góp phần vào việc chung, nhưng công cổ phiếu được bán ra, những giấy nợ được trịnh trọng trao cho người dân với chữ ký của đại diện chính phủ kháng chiến v.v. Sau này, trong cuộc chiến xâm lược Việt Nam Cộng Hòa bởi Cộng sản Bắc Việt, lại một lần nữa, những người dân chất phác nghe theo lời tuyên truyền của đảng, lại móc khẩu bao, lại cân thêm gạo, lại mua thêm thuốc tây, đào hầm, cất giấu cán bộ ủng hộ cách mạng. Nhưng đảng không phải là kẻ thật thà trung tình. Đảng sau khi đã nắm trọn quyền lực trong tay là bắt đầu lộ diện là tên Sở Khanh Bạc Hành Nhất. Những tấm bằng ghi công lóc góp cho kháng chiến của các mẹ các chị được đảng cho in ra tá lạ phát cho mọi người mang về đặt lên bàn thờ gia tiên làm của quý. Tinh thần đền ơn đáp nghĩa của đảng chỉ có thế mà thôi. Tôi ghi chú thêm nữa, biết bao nhiêu mẹ chiến sĩ anh hùng, bao nhiêu người chứa chấp cộng sản năm xưa bây giờ trở thành dân oan vì nó thu hồi đất đi đang nằm đường nằm chợ ở Vân Hoa mai sư tiện á. Đây, bản tin của Dân Làm Báo cũng không quên nhắc lại. Nếu mẹ Việt Nam anh hùng chỉ có túp lều toành toàng, gió lộ phất phơ thì không nói làm gì. Những tên áo xanh áo vàng chúng để yên cho. Nếu mẹ mà có miếng đất trông ngon cơm thì thế nào chúng cũng lôi mẹ ra ngoài đường. Nếu mẹ mà chống cự như cái bà cựu biệt động thành ở núi Thành Quảng Nam kia kìa, chỉ ba bốn đứa sẽ a lát xô vào vô, đứa túm chân đứa túm cẳng mà khiêng mẹ ra ngoài đường cho xe xúc dễ dàng làm việc. Với tinh thần đàn ơn đáp nghĩa như thế của chế độ Cộng sản Việt Nam hiện nay, khiến ai cũng ngán ngẩm đến nỗi ông nhà thơ Bùi Minh Quốc phải cay đắng thốt lên. Hai câu thơ này rất hay. Quay mặt vào đâu cũng phải ghìm cơn mưa, cả một thời đều cáng đã lên ngôi. Hay quá. Quay mặt vào đâu cũng phải ghìm cơn mưa, cả một thời đều cáng đã lên ngôi. Tình hình như thế, chắc chắn không người dân nào mơ tưởng nhà nước Cộng sản Việt Nam lại có lòng tốt muốn thanh toán những khoản vay mà chế độ đã mượn của dân trong cuộc kháng chiến chống Pháp và chiến tranh xâm lược Việt Nam Cộng Hòa. Người dân chỉ mơ ước đừng có áo xanh áo vàng, đừng có dân phòng, quân an với roi điện, dùi cui cho săn là chó săn lãng vãng trước cổng nhà. Người dân chỉ mơ sáng ngủ dậy không phải nhìn chiếc cửa nhà mình đầy dậy những kích đái mắm tôm sơn đỏ, những dấu ấn điển hình của lực lượng từng được cựu chủ tịch trước Trương Tấn Sang vinh danh là những chiến sĩ công an mà trách nhiệm và bổn phận của họ là gắn liền với hạnh phúc của dân. Thế cho nên khi đọc được tin nhà nước Cộng sản Việt Nam thực hiện việc thanh toán những khoản vay của nhân dân trong hai kỳ kháng chiến chống Mỹ và chống Pháp, thì người dân mở hai mắt tròn vo, không tin là sự thật. Đó. Rồi tô đậm cái hàng chữ Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thúc giục nhà nước sớm đưa ra chủ trương huy động tiền đô la trong dân. Đấy, là tung những cái tâm lý kia, chiến tranh tâm lý kia, cái sự thật là huy động tiền đô la trong dân, thì người dân mà bèn thốt lên, à, chỉ giá là như thế. bỏ các thứ thì tạm để đó, huy động tiền TUS đô la cái đã. Nguyễn Xuân Phúc đã tức tốc họp bộ sở tham mưu tìm nghị quyết khai thông bế tắc, cuối cùng đã tìm ra giải pháp, đó là cố gắng tạo dựng lại niềm tin của dân, dĩ nhiên là tạm thời, sau đó qua sông có đoàn cầu cũng không sao, việc đó đảng đã có nhiều kinh nghiệm. Tóm lại, đây là chiêu trò mà Trung ương Đảng đã nghĩ nát óc mới tìm ra để cứu nguy. Trước hết là phải dụ cho người dân tin rằng đảng không phải là sở khanh, chơi xong không dông mà trả tiền đàng hoàng. Có như vậy thì đảng mới có thể chạm bàn tay nhấp nhuốc mình vào mớ tiền tươi US đô la của dân được chứ. Và một cách mỉa mai, dân làm báo chúc Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và bộ sậu của ông mã đáo thành công nha. Nhưng mà cũng dân làm báo có những bài mỉa mai khác nữa. Tư ra ngôn luận là cái nick của cộng tác viên bị dân làm báo, là một vài viết vài cụ thể cho biết là Việt Nam Cộng sản đang giật nợ nợ dân. Và tôi mượn cái chữ nghĩa của Tư Duy Ngôn Luận mà tôi đặt cho tựa đề của cái bài bình luận thời sự tuần này là giật nợ nợ dân. Và bài này chính là một tay thì xin xỏ, một tay thì cướp giật. Cách đây gần 3 năm, tháng 12 năm 2015, bà Victoria Kwakwa, trưởng đại diện Ngân hàng Thế giới ở Việt Nam, đã thông báo với nhà cầm quyền Việt Cộng một cái tin sét đánh là kể từ tháng 7 năm 2017, Việt Nam sẽ không còn được vay vốn ưu đãi nữa. Tiếp đó, Quỹ Tiền tệ Quốc tế và Ngân hàng Phát triển Á Châu cũng khẳng định từ tháng 7 năm 2017, Việt Nam sẽ phải vay vốn ODA với lãi suất tăng gấp 3 lần trong thời gian ân hạn giảm xuống một nửa, nghĩa là trước đây thời hạn vay bình quân khoảng từ 30 đến 40 năm với lãi suất khoảng 0,7 đến 0,8% một năm, nhưng từ nay thời hạn đó chỉ còn từ 10 đến 25 năm tùy theo từng đối tác và từng loại vay với lãi suất 2,2% một năm trở lên. Đây là hậu quả của sự tuyên truyền của Hà Nội. Họ đã tận dụng mọi cơ hội để lòe thiên hạ rằng thu nhập bình quân đầu người Việt Nam đã nâng lên đáng kể, rằng năm 2017, từ năm 2017 trở đi, Việt Nam đã đạt mức thu nhập trung bình, tức là GDP, Gross Domestic Product, tổng sản phẩm nội địa, tăng vọt, nghèo khổ giảm hẳn. Thành ra các cơ quan tín dụng quốc tế nhận định không còn lý do để cho Việt Nam tiếp tục được hưởng ưu đãi. Trước cái tình trạng đó thì làm sao World Bank này, IMF này đã tuyên bố rõ ràng như thế rồi, thì tạo cho chế độ Việt Nam Cộng sản ít nhất là 3 mối lo. Mối lo thứ nhất là bây giờ đi vay không dễ dàng nữa. Và mối lo thứ hai là khi không còn được vay với chế độ ưu đãi, Việt Nam vay mượn theo điều kiện thị trường cũng chẳng dễ dàng. Bởi lẽ đang khi quốc tế yêu cầu nền kinh tế thị trường thì Việt Nam vẫn duy trì nền kinh tế thị trường định hướng xã hội nghĩa. Dù từ năm 2013, tức là cái mối lo thứ nhất là anh vung tay quá chán, mối lo thứ hai là anh vẫn là định hướng xã hội nghĩa. Dù từ năm 2013 Trương Tấn Sang khi còn là chủ tịch nước và Nguyễn Tấn Dũng khi đó còn là thủ tướng, qua những chuyến sang Hoa Kỳ luôn đề nghị Mỹ sớm công nhận nền kinh tế thị trường của Việt Nam, nhưng cái thói láo cá này chẳng lừa gạt được ai. Nay muốn vay quốc tế thì Hà Nội bắt buộc phải thành thật chuyển sang kinh tế thị trường đúng nghĩa. Nhưng điều này chẳng hề dễ dàng, vì động đến quyền lợi của bao nhóm lợi ích trong đảng, từ lâu đã làm giàu bằng cách lạm dụng cái đuôi định hướng sau chủ nghĩa, bất chấp sự tan hoang tụt hậu của nền kinh tế đất nước. Đấy rồi. Lỗi hệ thống không thể chữa bằng chính sách được. Mối lo thứ ba là gì? Ám ảnh đám chóp bu ba đình chính là nợ công. Đó, nãy bên cạnh chúng ta đầy đấy. Một phân tích mới nhất của tiến sĩ Vũ Quang Việt đầu năm 2007, ngay trên một tờ báo lề đảng là Thời báo Kinh tế Sài Gòn, đã cho biết theo điều tra của Tổng cục Thống kê năm 2004, nợ của 3.200 doanh nghiệp nhà nước là 4,49 triệu tỷ, tức là 231 tỷ đô la. Chứ có phải là 190 mấy đâu. À, gấp nhiều lần con số 1,5 triệu tỷ đồng mà Bộ Tài chính đưa ra chỉ cho một số tập đoàn công ty lớn. Ước tính thêm cho thấy năm 2016 nợ của doanh nghiệp nhà nước là 324 tỷ đô la, bằng 158% GDP. À, những con số mà tôi nêu ra bắt đầu, con số tôi nói mà chưa chắc là bây giờ dân làm báo đưa ra con số thật đó là như thế. Như vậy tổng số nợ chính phủ và nợ doanh nghiệp nhà nước năm 2016 là 431 tỷ đô la, lên đến 210% GDP. Cụ thể 12 tập đoàn nhà nước đã lỗ 218.000 tỷ đồng, chiếm 8,76% tổng số dư nợ toàn ngành ngân hàng, trong đó có 4 tập đoàn nợ lớn nhất là Petro Việt Nam 72.300 tỷ, Electric Việt Nam 62.800 tỷ, Vinacomin 20.500 tỷ và Vinasin 19.600 tỷ. Bốn anh. Cả bốn tập đoàn này đều nằm trong những doanh nghiệp nhà nước được chính phủ bảo lãnh để phát triển kinh tế. Tại sao đất nước nợ công nhiều đến vậy? Có thể có ba lý do. Một là quản lý rốt, đúng. Hai là tham nhũng hối lộ. Và ba là vung tay quá chán, anh mày quá khứ đó, xây tượng đài lãnh tụ trụ sở công quyền ngàn tỷ, cả chục ngàn tỷ khắp cả nước, mà làm 1 km đường thì mất 20 triệu USD, xài 1-2 năm thì hư. Đang khi ở Dubai chỉ tốn có 4 triệu USD cho 1 km, xài 50 năm vẫn còn tốt. Đấy, cũng chơi quá tràn, ăn gian, ăn cáp ăn chén. Mới đây theo BBC ngày 13 tháng 7, em vậy, kế hoạch điên rồ của Việt Nam Cộng sản bị phá sản vì mới góp được 150 tỷ đồng trong số vốn điều lệ 600 tỷ, thì cả VTV và SCIC, IC, Tổng Công ty Đầu tư Nhà nước, đều xin rút. Đó, do đó mà cả năm nay, người thì đổ vỏ xấu số làm vào nổi tiếng là Nguyễn Tấn Dũng, phải chạy từ Mỹ Châu sang Âu Châu để vừa chấp tay xin khất nợ. Rồi Nguyễn Xuân Phúc đó, nãy tôi đã nói rồi, từ Mỹ Châu tháng 5 sang Châu Âu tháng 7, để vừa chấp tay xin khất nợ, vừa ngửa tay xin tiền. Nhưng với một tổng thống có đầu óc con buôn như Donald Trump thì đảng Việt Cộng có chút hy vọng bòn rút gì chăng? Chuyến đi Mỹ của ông Phúc đã bị thất bại lớn khi tổng thống Trump hoàn toàn không đề cập gì đến hiệp định thương mại song phương Việt Mỹ, đang khi chính ông ta đã không lâu thẳng thần nhận xét là Nguyễn Văn nhá, bao năm qua họ chỉ lợi dụng Mỹ, chơi trò nước đôi đi hai giây giữa chúng ta và Trung Cộng. Họ kêu gọi Mỹ và các nước khác ủng hộ trong vấn đề Biển Đông và các vấn đề xung đột liên quan đến Trung Cộng, nhưng đó, kịch bản đó, chính họ lại phục tùng vâng lời Trung Cộng như một chư hầu thời phong kiến. Và ông Donald Trump cũng nói thẳng rằng, Nguyên Văn, tôi là người ngay thẳng và không ưa những kẻ hai lưỡi, nhưng những tay lãnh đạo của Đảng Cộng sản thậm chí còn có tới 3-4 lưỡi, không có TPP gì cả, không tạo điều kiện hay viện trợ gì cả, không cho nhập khẩu hưởng lợi từ Mỹ nữa. Đến lúc nào đó, người dân Việt Nam thật sự muốn từ bỏ cái đám tham nhũng vô vét ấy, thì chúng ta mới suy nghĩ về chính sách tốt hơn cho đất nước Việt Nam. À, chuyến đi từ nước Đức mới rồi của nó cũng chẳng khá hơn gì đó, tôi đã nói từ tuần trước rồi. Thậm chí Nguyễn Xuân Phúc còn bị Tổng thống Đức truy về thành tích nhân quyền, Vì ngay trước chuyến công du đất của ông ta, Việt Cộng đã giảng bản án 10 năm tù vô lý bất công và man dợ đối với nhà hoạt động nhân quyền có hai con nhỏ là Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, chưa kể nhiều thành tích bắt bớ hàng loạt nhà đấu tranh cho dân chủ khác. Trường cũng nên lưu ý là EVFTA, tức là Euro Việt Nam Mậu Dịch Song Phương đó, Free Trade, muốn được thông qua phải có sự thống nhất của Quốc hội 27 nước thành viên. Sự đồng thuận giữa các nước Liên Âu phải tương đối lại tương đối cao về vấn đề nhân quyền. Chỉ cần vài nước không thông qua thì EVFTA sẽ bị khựng lại. Đáng khi đó, đối với nhân dân trong nước, bàn tay cướp giật của Việt Cộng ngày càng táo tợn và hung bạo, ngày càng thất nhân tâm và vô liêm sỉ. Và dân làm báo cũng nhắc đến vụ Đồng Tâm, chúng ta ấy giờ không cần nói nữa. Giờ vụ Đồng Tâm nó ký giấy thỏa thuận với dân xong rồi nó lật đổ đó. Bây giờ nó nói cái gì cũng hoa tin nữa. Vụ thứ nhất là Đồng Tâm, vụ thứ hai là Đan Viện Thiên An đang bị quốc tế lên án mạnh mẽ. Thì làm sao? Bây giờ nó lại bị thêm cái vụ từ năm xưa người ta đem tiền về đầu tư cướp giật người ta. Vì nó bỏ tù người ta, nhưng mà bằng cách nào đó ông Trịnh Vĩnh Bình này ông lại vượt ngục được. Và ông đã kiện một lần rồi, nó sự thương lượng để ông thương lượng bên ngoài để trả cho một số tiền. Và cái số, một số còn lại mà nó hứa nó không trả. Bây giờ bản tin doanh nhân Trịnh Vĩnh Bình tái khởi kiện nhà nước Việt Nam và sẽ lôi Hà Nội ra tòa Paris tại ngày 21 tháng 8, khơi lại một tiền sử ăn cướp của Việt Cộng đối với một Việt kiều được mời gọi về đầu tư xây dựng đất nước để vỗ béo rồi làm thịt. Thật vậy là một triệu phú ở Hòa Lan, ông Trịnh Vĩnh Bình đã đem hơn 4 triệu về Việt Nam làm ăn cuối năm 1990 và rất thành đạt. 6 năm sau ông Việt Cộng vu cáo là phạm pháp tước đoạt cơ nghiệp nay trị giá tới 250 triệu và bị giam giữ hơn 18 tháng, sau đó bị kết án 11 năm tù. Năm 2000 ông vượt ngục và vượt biên lần nữa về Hòa Lan. Năm 2003, ông khởi kiện nhà nước Việt Nam tại Thụy Điển, nhưng rồi qua một thỏa thuận ký tại Singapore, năm 2006, Hà Nội đồng ý trả ông 15 triệu, cũng như mọi tài sản Việt Nam ăn quyệt phần sau, tức là trả 15 triệu, mà tài sản thì không trả đấy. Việt Cộng ăn quyệt phần sau, nên hôm nay ông quyết định đòi bồi thường trên 1 tỷ đô la. Một cái tin tức nữa. Ngày 28 tháng 6 vừa qua, Bộ Tài nguyên Môi trường đã chấp thuận cho công ty trách nhiệm hữu hạn điện lực Vĩnh Tân 1 nhận chìm gần 1 triệu mét khối bùn thải ra vùng biển thuộc xã Vĩnh Tân, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận. Việc này sẽ cướp đi của đất nước khu bảo tồn biển Hòn Cao, sau khi cụm 5 nhà máy phát nhiệt điện về than Vĩnh Tân từ bao năm qua đã cướp đi nguồn sống của nông dân và ngư dân ở vùng này qua việc làm nhiễm độc đất, nước và biển, giết chết mọi cây trồng và mọi thủy sản. Tóm lại là nó làm cho đất nước như thế và bản thân nó cũng cạn kiệt như thế. Tay xin xỏ quốc tế, tay thì cướp giật quốc dân. Đó là hành động duy nhất của cái chính đảng chế độ mà nhà nước do Hồ Chí Minh thành lập cách đây hơn 70 năm. Đây là bản biên tập của Nguyệt San, Tự Do Ngôn Luận. Trước cái tình thế như thế thì giới đấu tranh trong nước không tha. Dân là báo tiếp tục truy Tư Nghèo đăng bài rất là ngắn: Nguyễn Xuân Phúc hay mau mau móc vàng trong dân. Dĩ nhiên chú Phúc cái đầu giặt dẹo cục đã mất thăng bằng thì cũng khó bị ngu toàn tập tới mức thiệt thà nói theo kiểu Tư Nghèo giật tít là phải sớm có chủ trương huy động đô la trong dân, móc vàng trong dân. Đó là thành thật. Gần đây Nguyễn Xuân Phúc thì nói là huy động đô la trong dân, hết vàng trong dân rồi tới đô la trong dân, sao mà tìm cách moi ra sức móc ngoài vậy hả? Nguyên văn báo Lệ Đảng thông tin về khát vọng moi đô la của tưởng thú nhà ta là nguyên văn: Thủ tướng nhắc lại 3 lần là ngân hàng nhà nước sớm có chủ trương huy động nguồn lực trong dân. Làm thế nào huy động được nguồn lực đô la của Mỹ đang nằm trong dân? Đô la nhé, sợ đồng bào nghe không đó phải nhắc lại là đô la Mỹ cho chắc nha. Mà sao kỳ vậy ta? Tiền tệ chính thức của nước Cộng hòa Xã hội Quang Vinh là hồ tệ, có hình hồ giáo chủ từ bi mím chi thiệt dễ thương muốn chết. Mà sao lại chỉ muốn moi thằng cha Benjamin Franklin vậy cả? Đây biết là hình ở trên đồng đô la Mỹ. Đồng chí thống đốc Ngân hàng Nhà nước Lê Minh Hưng trả lời ngay, phần lớn ngoại tệ trong dân đã được chuyển hóa thành đồng Việt Nam. Vậy mà Thủ tướng còn nhắc đi nhắc lại đến 3 lần. Để móc thêm thì phải nói đây đúng là chủ trương kiên trì móc, móc xối xả, móc như chưa bao giờ được móc. Mà xin làm ơn đừng có suy diễn các bà con, móc là móc túi dân chứ không phải móc cái gì kiểu bậy bạ kiểu hồi bây giờ. Móc túi dân. Và đây là những cái thông tin về móc túi dân từ cái thỏa ban đầu trước và sau cách mạng tháng 8. Để ra đọc của sách của Huy Đức đi. Và Huy Đức đã nói về tuần lễ vàng cũng đã móc vào dân rồi. Giờ cái nhà tài phiệt giàu có ủng hộ cách mạng tháng 8 từ đầu là Trịnh Văn Bô, số phận nó như thế nào, chưa kể là bà Năm. Đấy, đây, những người mà cứu giúp Cộng sản đều trở thành nạn nhân của nó. Vì thế cho nên Dân Là Báo lại đăng một bài nữa của Tưởng Năng Tiến, có thể là tiền vàng và nước mắt, nhắc lại cái vụ mà tuần lễ vàng trên Việt Nam Express số ra ngày 13 tháng 10 năm 2010. Sau khi giành độc lập, đất nước gặp nhiều khó khăn về tài chính. Hồ đã phát động tuần lễ vàng, kêu gọi mọi người ủng hộ ngân sách quốc gia. Trong tuần lễ này, giới công thương có đóng góp nhiều nhất. Một số bức ảnh về tuần lễ vàng đã được nhà sử học Dương Trung Quốc sưu tầm trong một chuyến công tác tại Pháp mới đây. Theo ông Dương Trung Quốc, ngay sau khi từ chiến khu lần đầu tiên về Hà Nội, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chọn nơi ở và làm việc tại ngôi nhà số 48 Hàng Ngang. Dưới đây là nơi của nhà sư tư sản Trịnh Văn Bô, một người thuộc vào hàng giàu nhất Việt Nam lúc bây giờ. Tôi đề nghị anh chị em và các chiến hữu đi đọc tài sách của Huy Đức, chứ tôi không có đi vào chi tiết cái vụ này làm chi. Tức là Trịnh Văn Bô ủng hộ như thế nào và tuần lễ vàng của nó là nó viện cớ rằng là ngân quỹ nhà nước không có trống rỗng, mà bây giờ nhà nước cần tiền, nó huy động tuần lễ vàng, là nó lấy cái tiền vàng đó nó đút lót cho tướng lãnh, tướng Lư Hán của Tưởng Chí Thạch được quốc tế giao cho trách nhiệm là sang Việt Nam từ vĩ tuyến 16 trở ra Bắc để trước khi nước còn ở Nhật. Nó tức nó móc túi dân, nó lấy vàng nó hối lộ cho tướng Lư Hán, để tướng Lư Hán buộc các lực lượng cách mạng quốc gia Việt Nam phải và lập chính phủ liên hiệp với Hồ Chí Minh. Và riêng với ông Trịnh Văn Bô thì ông hy sinh cả tài sản như thế nào. Về sau ông đi, nó kháng chiến không thời giờ ở Hà Nội được, đi theo kháng chiến thế nào. Và từ một nhà tư sản giàu nhất nước, ông trở thành ra một người nghèo nhất nước. Đấy là Cộng sản nó trả nợ cho dân như thế đó. Và tiếp theo thì Dân Là Báo cũng đăng một bài nữa của Đồ Hiểm mắc nợ đợ dân. Nhà cầm quyền Cộng sản chơi trò lật lọng ngày càng trở nên phổ biến, ngang ngược và trắng trợn. Sau Formosa lừa được 500 triệu US đô la bồi thường của người dân, đến Đồng Tâm cướp hơn 50 hectare đất nông nghiệp của nông dân, nay lại sang giật nợ ngân hàng. Sáng ra bảo vệ nào cũng chạy chết ngân hàng phá sản, người gửi tiền được bảo hiểm tối đa 75 triệu đồng. Gửi vào đó mà nó tuyên bố phá sản, tức là nó quyết của dân. Anh gửi vào đô la vào cho ngân hàng nhà nước bao nhiêu anh chứ nó không cần biết, nhưng nó ra cái lệnh là nó chỉ là bảo hiểm nợ là nó trả cho anh mình 75 triệu đồng thôi, tức là nó phá sản và nó quyết nợ. Đấy là huy động đô la đó, cướp giữa ban ngày. Chính thay thủ tướng cộng sản bây giờ ở trong nước, người ta chứ viết tắt xe thì người ta xuyên tạc nó đủ cái kiểu. Bây giờ sau cái trong cái vụ này người ta cộng sản CS thì người ta gọi là cướp sạch, thủ tướng cướp sạch Nguyễn Xuân Phúc vừa ký quyết định 21 để hạn mức trả tiền bảo hiểm nữa, nó quên gửi vào đô la và bây giờ nó cướp sạch rồi, nó các ngân hàng nó tuyên bố phá sản, nó không trả lại, và bảo hiểm tài khoản thì nó chỉ 75 triệu đồng. 75 triệu đồng thì được bao nhiêu đô la? Khoản tiền gửi được bảo hiểm theo quy định của luật bảo hiểm, tiền gửi gồm cả gốc là lãi của một cá nhân hay một tổ chức tham gia bảo hiểm, tiền gửi đô la là 75 triệu đồng. Nghĩa là dù có gửi 100 triệu hay 100 tỷ hồ tệ tại một ngân hàng thì khi ngân hàng này phá sản, đơn vị bảo hiểm tiền cũng chỉ trả cho người gửi tiền tối đa là 75 triệu. Thí dụ cho dễ hiểu, cha mẹ ký góp tiền con Việt Kiều đi sang nước ngoài làm láo nô gửi về em 200 triệu để trong ngân hàng lấy lãi sống qua ngày. Khi ngân hàng đó của phe Ba Dũng bị trọt rồi khai phá sản thì cha mẹ sẽ lãnh tối đa 75 triệu tiền bồi thường. Mà chưa chắc được lãnh, có khi phải chờ dài cổ nếu không chịu chi thêm một số tiền để lo giấy tờ có nước. Giấy tờ cỏ nước. Tổ chức công đoàn của nhà máy với 1.000 công nhân, hàng tháng công nhân phải đóng tiền cúng tổ râu sồn các má gọi là bảo hiểm xã hội. Công đoàn dùng số tiền trong quỹ bảo xã hội này khoảng 10 tỷ bỏ vào ngân hàng để lấy lãi. Khi ngân hàng sập tiệm vì lỡ tin theo lời Hùng hói kêu gọi đầu tư thì quỹ bảo hiểm xã hội cả chục tỷ chỉ còn có 75 triệu. Cái đau nữa là phải đợi đến tuổi về hưu do lạm phát thì 75 triệu đô, 75 triệu đó giá trị không biết teo lại còn bao nhiêu để đủ chia cho 1.000 công nhân hưởng già. Đấy. Một hộ nông dân đồng tâm được đền bù 200 triệu đem bỏ tạm ngân hàng để làm vốn đổi nghề cho mai sau. Sau một đêm gửi tiền ngân hàng phá sản thì nông dân chỉ có khóc, đất thì quân đội hại dân cướp, tiền đất thì ngân hàng nhà nước liếm sạch còn 75 triệu, dù có kêu gào bá chó cũng chịu thua vì luật là tao là luật. Cái quyết định mà Phúc ký chẳng qua chỉ là bảo hiểm đảo, theo đúng quy trình lưu manh hóa luật pháp về tài chính của ngân hàng, nhà nước Cộng sản đấy. Đó là câu trả lời cho việc người dân trên cả nước xôn xao mấy tuần qua, tại sao đến rút tiền số tiền lớn từ ngân hàng ra đều bị khất lần khất lửa, nó xài hết rồi nó không tiền, nhà nước nợ như chúa trộm, không đọc chi tiết này. Nợ quốc tế thì đã thấy rồi, nợ ngân hàng ngoại quốc thì rút chạy, hàng loạt các ngân hàng ngoại quốc đang âm thầm rút chân ra khỏi Việt Nam. Khởi đầu tháng 3 2017 là tập đoàn ngân hàng đa quốc gia Standard Chartered, tiếp đến là ANZ, một ngân hàng của Úc và New Zealand, rồi sang tháng 6 hàng về đến HSBC, một trong những tổ chức tài chính ngân hàng lớn nhất thế giới đã quyết định rời Việt Nam sau 12 năm hoạt động. Mới đây, tới lượt Commonwealth Bank of Australia. Việc các ngân hàng ngoại quốc lần lượt rút khỏi Việt Nam cho thấy thị trường tài chính Việt Nam đã mang lại quá nhiều rủi ro, tỷ lệ nợ xấu, nợ có khả năng mất cả vốn lẫn lời quá lớn. Và đó là khởi nguồn cho hiệu ứng domino trong giới ngân hàng, tiếp tới lan tỏa ra toàn bộ huyết mạch kinh tế. Đấy là ngân hàng giờ đến nợ xấu, giờ đến nợ công. Nguyên tắc cơ bản trong kinh tế, nợ phát sinh là do chi cao hơn thu. Do đó, phải liệt kê ra đây những nguyên nhân dẫn đến nợ nần mà chỉ có trong chế độ độc tài Cộng sản Việt Nam. Nguyên nhân nào? Nguyên nhân thứ nhất là nó nuôi dưỡng một hệ thống chính trị độc tài. Cái hệ thống đó nó gồm có 9 triệu đứa nó phải trả lương để cai trị 90 triệu dân. Một thủ tướng 22 bộ trưởng mà lại thêm 9 phó thủ tướng và 135 thứ trưởng ăn theo. Quân đội với hơn 500 tướng tức cướp chỉ lo làm kinh tế. 6 triệu côn an, hơn cả 100.000 côn đồ làm theo thời vụ. 80.000 dư luận viên, hàng trăm ngàn nhân dân tự phát lãnh 200.000 hồ tệ một ngày để đấu tố các linh mục, các dư luận viên cấp cao như hộ lý, gái, a còng trên sân đình. nhóm sách Yếm Thái Ngọc Duyên trên YouTube. Đấy là nuôi dưỡng hệ thống như thế, cho nên chi trao nhiều hơn thầu, thiệt hại do tham nhũng lãng phí và ngu dốt. Cái này chúng ta biết rồi, tôi khi nói tắt dẫn đến cái nạn rửa tiền. Theo một tài liệu cũ 1996 trong báo Quốc gia Montreal, Canada, có khoảng 700 đảng viên Cộng sản Việt Nam có tài sản từ 100 đến 300 triệu USD. Đây là con số do một nhân vật cao cấp của Ngân hàng Trung ương cung cấp cho ông. Những đảng viên có tài sản từ 50 đến 100 triệu đô la, khoảng 2.000 tên. Tất cả những con số về tài sản của Đảng Cộng sản Việt Nam là do những chuyên viên thống kê của cơ quan mậu dịch quốc tế. Nhiều thí dụ điển hình như vợ bé của Tổng cục Phản gián làm ăn rất lớn ở châu Âu châu. Em ruột của một trung tướng Việt Cộng, Tổng cục Phó Tổng cục Phản gián đang kinh doanh rất lớn ở Nam Cali. Vợ con của Giám đốc Tổng cục Kinh tế và thân nhân của Đỗ Mười sở hữu những tài sản nhiều triệu đô la ở Vancouver, Canada và cả ở New York, Houston. Đấy là nạn rửa tiền. Rồi thất thoát mà tại vì lý do, vì tị nạn giáo dục cho con đi du sinh. Cán bộ chuyển tiền cướp của dân ra nước ngoài để nuôi con cái trong du học mà phần lớn là một đi không trở lại. Theo thống kê, riêng 2016 đã có 130.000 du học sinh, mỗi du sinh cần tối thiểu là 40.000 USD một năm, thì quỹ dự trữ ngoại tệ quốc gia bị hao đi hơn 5 tỷ USD mỗi năm. Đấy. Tóm lại là Dân Làm Báo đưa ra một số dự đoán biến động kinh tế. Gia đình của cha con nhà sản đã biết trước mọi nghị định mà chính phủ sắp ban hành nên có tên cán bộ, cán con nhà sản đã biết trước cho nên nó chuồn tiền đô la cho khác. Đâu có cán bộ gọc nào bỏ tiền vào ngân hàng trong nước bao giờ. Công ty cổ phần chứng khoán Bản Việt từ 51% xuống còn có 4.84%, nó rút vốn hết rồi. Ngân hàng này chắc chắn bị áp lực từ phía Trọng Lũ sẽ sờ gáy nay mai, nên cha con nhà bao giờ cũng rút tiền tuồn ra nước ngoài cho chắc. Và cái chuyện đổi tiền đang râm ran trong dư luận có khả năng sẽ thành hiện thực. Song song với việc cướp nhà băng theo luật bảo hiểm đều để sinh tồn, nhà Cộng sản Việt Nam lại vươn vòi bạch tuộc ra hút ngoại tệ vàng bạc của 90 triệu dân. Dễ nhất là tăng các khoản thuế má, tăng hàng trăm loại phí và lệ phí ba lát do chúng tự vẽ ra. Ví dụ như cái phí có tên rất là ngu xuẩn là phí hoa hồng chữ ký. Rồi còn đằng đòi tăng thuế môi trường. Rồi thì còn chơi đẻo, hồi 2016 nhà nước tăng giá xăng tổng cộng 11 lần. Sang 2017, thấy dân kêu ca quá thì giảm một lít xuống còn 300 hộ tệ, trong khi 1 kWh điện lại tăng lên 1.000 hộ tệ. Một người trung bình xài 100 kWh một tháng, hè nóng như nung, nhìn cái công tơ điện quay vù vù lên 200 kWh mà đồ tôi đau cả ruột. Dân ta có biết Việt Nam hiện có hơn 1.700 các loại thuế lệ phí hay không? Cái đều là thuế và phí thì áp đặt lên người dân tùy tiện và tăng giá tùy hứng, nhưng hoàn toàn không có một mảnh giấy biên lai nào để ghi vào sổ công quỹ. Để thỏa mãn cơn khát đói vàng, nhà cầm quyền Cộng sản đã và vẫn đang chủ trương truy sát và bóp hầu thằng dân đến tận cùng thế giới qua xuất khẩu lao động, đúng không? Chuyện này đã bàn cãi trên lần bác qua các bài Thiên Đường Xã Hội Chủ Nghĩa Diệt Dân Đất Đất Lành Chim Xuất Khẩu. Mới đây nhà cầm quyền Cộng sản đã tuyên bố sẽ rút ruột công quỹ 1.300 tỷ hồ tệ để xuất khẩu 54.000 cử nhân mất thất nghiệp sang làm cu ly nhằm gửi ngoại tệ về cho đảng phe phận để đối phó với nhà nước cướp sạch và bảo vệ. Cộng sản bây giờ là cướp sạch đó. Nhà nước cướp sạch và bảo vệ bà con ta, cho phép đồ tôi đồ này được tụng đi tụng lại cái điệp khúc tế sống Cộng sản Việt Nam là người Việt trong nước phải rút tiền ngân hàng ra hết để mua vàng và đô la giấu đi, tiết kiệm ăn khổ ăn cực 6 tháng một năm, chứ đừng để lấy vàng ra bán cho bọn Cộng sản, dù chúng sẵn sàng trả giá cao như ngoài thị trường thì do. Người Việt ngoài nước thì nhất định không làm lợi cho Cộng sản, không gửi một đồng kiều hối nào về, hà hơi tiếp sức cho cái bọn Cộng sản áo này. Có như vậy mới triệt hết đường sống của bọn tà quyền ung thư thối nát.
Các trí thức làm việc trong hệ thống tài chính của Cộng sản, nếu thương dân thì hãy minh bạch về hồ, về số nợ của nhà nước Cộng sản, thông báo trước cho dân về các lệnh đổi tiền và cướp vàng. Các nhà đấu tranh dân chủ hải ngoại truy sát các tổ chức rửa tiền của đảng đó, dùng luật Magnitsky để tố cáo bọn quan đỏ đang tính đường hạ cánh an toàn. Bây giờ đặt kết luận của bài báo này, và tôi cũng xin mượn để làm kết luận của bài bình luận thời sự của tôi ngày hôm nay. Cộng sản Việt Nam đang bên bờ cận tử, không một quốc gia văn minh nào muốn làm ăn kinh doanh lâu dài với chúng, trừ nước Tàu. Cái tên láng giềng, đại cô đồ nhám hiểm, cứ đặt tay mặt là lật tay trái. Cứ mỗi gói viện trợ đều kèm theo điều kiện, cứ mỗi lần thái thú Nguyễn Phú Trọng sang khấu đầu bên Thiên Triều về, thì đất nước mình lại teo nhỏ đi một chút. So với cảnh nhà chị dậu của nhà văn Ngô Tất Tố không có tiền đóng thuế thân cho chồng, đành phải bán chó và đỡ con. Hôm nay, Đảng Cộng sản Việt Nam còn tàn ác hơn cả cường hào ác bá thời phong kiến, vì ăn tham phá nát, sinh ra mắc nợ nên giật nợ rồi nợ dân một cách vô vọng, một cách vô cùng tán tận lương tâm. Và đây là một vài câu kết luận đơn giản của tôi, là càng đến bờ vực thẳm, càng bị tình hình đẩy sát cái quan tài vào sản thân, thì bọn Việt Nam Cộng sản càng đối phó sản. Và càng đối phó sản thì nó càng bộc lộ cái bản chất cướp đêm là giặc, cướp ngày là quan mà thôi. Và cái cách đối phó sản mọi việc như chúng ta đã bình luận từ bao nhiêu năm tháng này, thì bây giờ trong cơn vô vọng này, nó dở đủ thủ đoạn của đảng, của Cộng sản, của bọn cướp giặc, cướp đêm là giặc, cướp ngày là quan. Và nó càng dở những thủ đoạn tự cứu này, thì nó càng làm hạn, làm bớt đi cái số ngày dãy dụa tuyệt vọng trước cái chết trước mắt mà nó không thể nào tránh khỏi được. Tôi nhắc lại rằng lỗi hệ thống không thể chữa bằng những chính sách lưu manh này, lỗi hệ thống là phải thay đổi toàn hệ thống. Và chưa hơn bao giờ hết thì cái câu la hoảng của tên Nguyễn Xuân Phúc nó càng ngày nó càng hiện thực. Không đổi mới là chết, mà nó không đổi mới là còn ở đó mà gian lận để mà để giờ những cái thủ đoạn cướp giật ra, thì nó càng mong đến ngày chết mà thôi.